ăn, thì tôi mắc lo thờ chủ nghĩa bất cần lao, nên không có nghề nghiệp, mới làm sao mà nói với người ta.
À, cái đó khó thiệt.
Không khó đâu. Tôi nhớ hôm trước tôi giới thiệu với mẹ con bà Nguyện, tôi nói là bác Vật phải không?
Phải, hôm trước chị kêu tôi bằng bác Vật nghe ngon quá. Mấy cổ tưởng bác Vật thì mấy cổ chịu dữ.
Thôi, bác Vật lỡ rồi thì bác Vật luôn đi, chứ đổi chức làm sao được.
Ý, chị tính thế đó hiểm nghèo lắm. Mình chưng bác Vật, nếu người ta hỏi bác Vật chị khoa gì, canh nông hay kiều lộ hay là điển kiến, rồi mình mới nói khoa nào.
Mình nói khoa thương mại được không?
Trời ơi, bác Vật gì mà bác Vật thương mại chị?
Thôi thì nói bác Vật về khoa canh nông được không?
Mình nói như vậy, người ta đến sở canh nông, người ta hỏi rồi lòi chành còn gì?
Không có hỏi đâu, mẹ con bà Huyện tin tôi lắm. Mà ở nhà hai mẹ con Bạch Yến có anh em trai đâu mà sợ họ thọc mạch đi hỏi đơn hỏi ren.
Tuy không có anh em, song người ta cũng có bà con chứ. Ví như có một người bà con họ đi hỏi võ rồi làm sao?
Cẩm Hương ngồi suy nghĩ một lát, rồi cô hỏi tất đắc rằng:
Thôi, để tôi nói cậu có bằng cấp mà đi tìm mỏ vàng mỏ bạc đó, nói vậy được không?
Xứ mình đâu có mỏ vàng mỏ bạc mà mình chân bắt giật gì khóa đó.
Bởi không có, nên họ bích lối, họ mới hết hỏi. Tôi định để tôi nói như vậy: cậu qua bên Tây, cậu học cái môn tìm mỏ vàng mỏ bạc, cậu thi đậu bát vật, cậu về hôm tháng giêng, ngặt trong xứ mình không có mỏ nên cậu dùng tài học của cậu không được. Mới hôm tháng trước đây có một hội tư bổn ở bên Tây, họ sai một người quản lý qua Sài Gòn đặt tổ chức cuộc tìm mỏ vàng mỏ bạc ở phía bên Lèo Thượng. Người ấy biết tài cậu nên kiếm cậu mà cậy quản xuất cuộc tìm mỏ, hứa cho cậu ăn lương mỗi tháng 600 đồng, lại hễ đi tìm được hội xuất vốn khai mỏ mà có lời á, thì họ sẽ cho cậu quê hồng 2% trong số lời mỗi năm. Ông quản lý đã gửi thơ về cho ban trị sự bên Pháp, đợi hễ ban trị sự trả lời á, thì cậu sẽ lên Lèo Thượng mà tìm mỏ. Tôi tính nói như vậy đó, cậu coi được hay không?
Tự Cao với Võ Lộ đồng khen Cẩm Hương tính hay. Nói như vậy thì không thể nào họ dọ dẫm cho ra mối nổi. Tất đắc chúng chiếm cười, rồi hỏi cô Cẩm Hương rằng:
Chị tính nói như vậy thì nghe được lắm. Mà nói đợi bên Pháp trả lời rồi mình lên lèo, xong bên Pháp không trả lời trong 1-2 tháng chẳng nói làm chi, đến 5-7 tháng cũng không trả lời trả vốn chi hết, rồi mình mới nói làm sao nữa.
Ôi, hãy cưới được rồi thì thôi, dầu sao có đổ bể cũng không hại gì. Cậu là người lanh lợi, cậu kiếm chuyện cậu nói đặng giải cái nghi của vợ cậu không được hay sao?
Được, mà thôi, chuyện đó là chuyện về sau, khoan nói đã. Bây giờ để lo chuyện hiện tại trước. Chị biểu tôi nói vợ, mà tôi không có quần áo cho đúng, không có tiền bạc chi hết, mới làm sao đây? Cái vấn đề đó là một vấn đề vô phương giải quyết.
Dữ không? Thứ chuyện đó mà lo giống gì? Tôi báo cho, cậu đừng lo.
Chị thương tôi đến vậy hay sao?
Tôi với cậu chị em đồng hương. Hồi tôi còn nhỏ, ông bà thương tôi lắm. Lúc tôi dạy học tại trường tỉnh, ông bà gửi cậu trong nhà tôi mà cậu đi học mấy năm. Tôi coi cậu cũng như em ruột của tôi vậy. Nay ông bà đã khuất rồi, tôi thấy thân cậu vất vả, tôi đau lòng lắm, tôi chịu không được, nên tôi mới lập thế giúp cậu cái chỗ đặng mà nương nhờ cho sung sướng tấm thân. Dầu tôi phải tốn hao 500-700 mà cậu lập thân được thì tôi không nể gì, cậu đừng lo.
Tất đắc nghe lời nhơ nghĩa ấy thì cậu cảm xúc nên ngồi lặng thinh một hồi, rồi mới nói rằng:
Hôm nay tôi tưởng là việc vui miệng nói chơi, tôi không dè chị thương tôi đến nỗi cố tâm lập thân cho tôi. Nếu được vậy tôi cảm ơn chị luôn lắm.
Ừ, thôi từ rày sắp lên á, cậu đừng có nói dĩu nữa nè.
Thôi, tôi không dám dĩu nữa đâu, mà tôi tỏ thiệt với chị, trong việc này tôi ái ngại quá.
Còn ngại cái gì nữa đó?
Tôi sợ mình đi nói mà người ta không ngưng thì mình hổ thẹn quá.
Tôi đã nói với cậu, hễ tôi làm mai thì chắc được mà.
Chắc thiệt không?
Sao lại không chắc? Nếu tôi nói không được thì cậu đừng có thèm kêu tôi bằng chị nữa. Nè, mà như tôi làm mai được thì cậu mới tính làm sao mà đền ơn cho tôi.
Tôi đã nói là chị muốn thế nào cũng được mà.
Tôi muốn cậu thưởng tôi 2.000 đồng, cậu chịu không?
Ừ? Một đồng tôi cũng không có, làm sao cho có tới 2.000 đồng mà thưởng cho chị?
Chừng cưới xong rồi cậu sẽ thưởng chứ. Mà tôi không buộc cậu thưởng một lần, cậu có trăm nào cậu thưởng trăm nấy. Thưởng lần cho đủ số 2.000 cũng được, cậu chịu không?
Chị muốn mấy ngàn cũng được hết, xong phải cưới cho được chứ.
Chứ làm sao, tôi xin phân chứng với hai ông đây nghe không. Hễ cậu tất đắc cưới được con Bạch Yến rồi thì cậu thưởng cho tôi 2.000 đồng. Ý, mà nói miệng không được, cậu phải làm giấy cho tôi cầm tôi mới tin. Ông giáo à, cho tuyên tờ giấy ông giáo.
Cô Cẩm Hương vừa nói vừa bước lại bàn viết chỗ Võ Lộ ngồi. Võ Lộ đưa cho cô một tờ giấy trắng, cô mượn luôn viết mực rồi đem lại để trước mặt Tất Đắc mà nói rằng:
cậu cầm viết viết đi.
Phải viết thế nào bây giờ?
Cậu đề ngày trước đi, rồi tôi nói cho cậu viết.
Đề ngày rồi.
Viết nè: tôi ký tên dưới đây là Châu Tất Đắc, 26 tuổi, làm tờ này mà giao kết với cô Cẩm Hương, 35 tuổi, đốc học trường tư Nữ Lưu học hiệu tại chợ Cầu Kho. Như vậy, nếu tôi cưới được cô Bạch Yến mà làm vợ thì tôi sẽ thưởng công làm mai cho cô Cẩm Hương một số bạc là 2.000 đồng. Số bạc này tôi đưa lần lần sau khi cưới vợ, đưa chừng nào đủ số 2.000 thì thôi, không có tiền lời. Xong chưa? Rồi viết tiếp nữa nè: muốn cho có đủ bằng cớ nên tôi làm tờ này cho cô Cẩm Hương cầm. Nếu tôi không giữ lời giao kết trên đây thì cô Cẩm Hương được đem tờ này đến tòa hộ kiện tôi mà đòi cho đủ số bạc 2.000. Rồi thôi, cậu ký tên đi.
Tất Đắc ký tên rồi đưa tờ giấy cho cô Cẩm Hương. Cô vừa đọc lại vừa cười, rồi cô xếp bỏ vô bóp. Tự Cao bước lại gần nói rằng:
tôi tưởng anh viết thêm một câu nữa mới phải.
Viết thêm câu gì?
Thêm câu như vậy nè: nếu tôi không cưới được cô Bạch Yến, bất luận cớ nào thì tờ này cải bỏ.
Muốn thêm như vậy thì thêm đi.
Cẩm Hương trao tờ giấy lại cho Tất Đắc viết thêm câu ấy rồi mới cất. Cô hỏi Tất Đắc:
bây giờ áo quần cậu có những gì đâu, cậu nói cho tôi nghe thử coi.
Tôi có vài bộ đồ tay trắng mà nó đã sười cửa tay từ bao rồi.
Cậu không có đồ nỉ hay sao?
Không có.
Vậy phải đặt may một bộ đồ nỉ cho đúng mốt, đặng bữa đi coi mà bận cho đúng lễ. Rồi phải may một bộ tút so với ít bộ đồ trắng nữa, đặng sau đó làm rễ mà bận, chứ bận một bộ đồ hoài có làm sao cho được.
Mai nhiều tốn tiền lắm.
Không hại gì, cậu có sơ mi, giày, nón, vớ, bâu, nơ, cà vạt hay không?
Có, mà đồ bậy bạ, coi xấu quá.
Thôi, để tôi mua đồ mới hết thảy đi, chứ đồ cũ bậy bạ coi không tốt.
Tùy ý chị. À nè, mà tôi nói trước, tôi không có tiền đó.
Tôi bao. Sẵn bữa nay chủ nhật tôi rảnh nè. Thôi cậu đi với tôi ra Bến Thành đi, đặng đặt mai áo quần và mua đồ luôn thể. Sắm đồ cho sẵn, đặng hễ tôi nói mà người ta chịu, người ta mời tới nhà thì cậu có áo quần mà mặc cho tử tế.
Chị muốn đi thì đi.
Tất Đắc vô buồn thay đồ tây, rồi cô Cẩm Hương kêu hai cái xe kéo lại mà đi với nhau. Tự Cao ngó Võ Lộ mà cười và nói rằng:
anh Tất Đắc cưới vợ như vậy là hợp với cái chủ nghĩa bất cần lao của ảnh quá. Mà ảnh còn dục dặc chứ. Tòa coi, phải nhờ Moa lấy cái chủ nghĩa của Moa mà Moa khuyến khích ảnh nên ảnh mới chịu đó, thấy không?
Võ Lộ gật đầu mà cười. Chương 3. Một nhà thành thật. Nhà bà Nguyễn Hớn ở phía sau chợ Tân Định, một cái nhà ngói ba căn, nền đúc, vách gạch, cửa lá sách, sơn màu xanh dương. Nhà tuy nhỏ, song cao ráo sạch sẽ, nên người qua kẻ lại ai cũng khen. Chỗ ở phải thế. Miếng đất tuy không lớn, nhưng mà từ thềm nhà ra hàng rào xi măng dọc theo đường lộ, cũng có một cái sân rộng được 8 thước. Hai bên hè cũng còn hai khoảng trống gần 10 thước. Phía bên tây mặt có trồng một đám trầu vàng với vài cây nhãn. Còn bên tay trái thì bà Nguyện để trồng rau, mà vì cô Bạch Yến có tánh ái hoa nên cô choáng gần hết mà trồng những cây bông huệ, bông hường, bông mắm tay, bông cẩm nhung. Trên có làm vàng mà cho dây nho bò lên. Dưới vàng cô lại để một cái băng đúc đá sạn đặng ngồi xem bông cho mát mẻ. Còn trước sân, chính giữa có một hòn non của ông Nguyện xây hồi trước. Hai bên có để mấy chậu cau đỏ với cau vàng, lại có ít chậu kiểm bùng sụm với cần thăng, mà vì không ai muốn sửa nên nhánh nhảy tứ tung, lá ra bì bịch. Gần 5 giờ chiều, bà Ba Lung là chị em bạn của bà Nguyện, mặc quần lãnh đen, áo lụa trắng còn mới tinh, tóc bạc hoa râm, răng rụng hết vài cái. Bà thủng thẳng đi vô sân, tướng đi khoan thai, gương mặt thuần hậu. Bà Nguyện vừa ngó thấy thì bước ra thềm mà chào. Hai bà còn đứng đó nói chuyện, kế hai vợ chồng ông Phán Quỳ cũng tới nữa. Ông bịt khăn đen, mặc áo dài đàng hoàng. Bà mặc một bộ đồ đen mà cũng sắc sảo. Bà Nguyện mời hết khách vô nhà. Trong nhà thì bàn ghế lau chùi sạch sẽ mà thôi, chớ không chưng dọn chi lắm. Căn giữa mà ở phía trong dọn một bàn thờ ông bà, có lưu đồng đỏ, có lục bình lớn. Còn phía ngoài thì có để một bộ ghế salon bằng cẩm lai. Trên bàn có để một cái lục bình nhỏ cắm 4 bông cẩm nhung. Và mỗi cái ghế đều có để gối dựa thêu rồng, thêu phụng. Căn bên tay mặt thì có lót một bộ gián gõ lớn. Đầu gián phía ngoài có để một cái bàn vuông mặt cẩm thạch làm ghế nghỉ. Trên gián có trải chiếu bông mới, lại có để 4 cái gối mặt thêu cườm. Còn trên ghế nghỉ thì để ô trầu, ô bằng đồng bạch chùi sáng giới. Còn căn bên tay trái thì để một cái bàn ăn với 8 cái ghế, bàn có trải nắp trắng chạy rìa đỏ, lại chính giữa có để một bình bông. Cô Bạch Yến bữa nay uống mái tóc hơi dợn sắm, đầu mới sát óc, mặt dồi phấn thật khéo, môi lại có thoa son. Cô mặc một bộ đồ hàng bom bay màu xanh vợt bay theo mốt mới, tay đeo một đôi bông xoàn thiệt lớn, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ với mặt trái tim có nhận 3 hột xoàn. Hai tay cô cũng có đeo 2 chiếc vàng nhận hột xoàn nữa. Cô đứng tại bàn ăn mà chỉ cho bồi đặt bàn. Cô thấy khách bước vô nhà thì cô lật đật chắp tay cúi đầu xá mỗi người. Ông Phán Quý ngồi tại salon, còn bà Ba thì lại bộ dáng gõ mà ngồi. Cô Bạch Yến húi gia đình rót nước trà, rồi cô bưng ra mà mời khách. Ông Phán hỏi bà Nguyện rằng:
Ủa, đàn trai họ hẹn mấy giờ họ đến?
Tôi có mời lên sớm mai, mà cô đốc học nói cô đi sớm không đặng, thế nào gần 6 giờ cô lên mới tới.
Bây giờ mới 5 giờ, còn lâu lắm.
À, nghe bầy trẻ nói hôm nào đó ông Phán ể mình, bữa nay đã thiệt mạnh hay chưa?
Thưa, trời trở gió, nên bữa hôm nhức vai mỏi chân, ngủ không được. Bữa nay tôi tráng lại đây, chớ hai cái vai cũng còn hơi mỏi chút đỉnh.
Hay trọng tuổi rồi á thì hay đau mấy chứng đó. Không uống thuốc Tây hay uống thuốc Bắc?
Thưa, tôi uống thuốc Bắc. Thổi đài tôi uống thuốc ông đặng ở đường La Ranvier.
Ông thầy đó giỏi không?
Ý, ông làm thuốc nghề lắm mà. Năm tôi mới hưu trí đó, tôi đau nặng quá, tưởng không xong rồi chứ. mai nhờ có ông cứu tôi mới còn đây.
Tôi ăn sao chậm tiêu quá, còn ban đêm có nhiều bữa tôi ngủ không được. Để bữa nào tôi rước ổng, đặng coi mạch, đặng uống thử ít thang thuốc coi.
Bà Sáng nói rằng,
bệnh bà đó phải làm thuốc tể mà uống mới được chứ.
Vậy hay sao?
Năm ngoái ông đặng có cho tôi một tể thuốc tôi uống. Thiệt tôi ăn cơm nhiều, tôi ngủ ngon quá. Không đầy một tháng mà tôi cân nặng tới 3 kg.
Thôi, để lo chuyện con nhỏ xong, rồi tôi bắt trước bà, tôi uống thử một tể coi.
Bà Ba Lung nghe nói tới Bạch Yến, thì bà hỏi bà Nguyện rằng,
còn bà tính gả cháu trong bắt vật nào ở đâu vậy? Ông bắt vật kêu tất đắc, em bà con với cô đốc Cẩm Hương trong cầu kho. Thổi nay bà có biết ổng hay không?
Không,
tôi quen là quen với cô Cẩm Hương. Năm ngoái con Bạch Yến có học bánh mứt với cổ mấy tháng, nên cổ tới lui chơi thường. Cổ nói ông bắt vật là con của ông Phủ Đào hồi trước ngồi với Long Xuyên.
Vậy sao?
Có bà con với cổ, nên cô đứng làm mai đó.
Ông Phán chận lại hỏi,
nè, té ra ông bắt vật là con của ông Phủ Đào hay sao? Tôi có nghe danh quan phủ đó hiền đức lắm, bà làm xui như vậy là xứng đáng quá. Không biết năm nay ổng còn mạnh giỏi hay không?
Nghe nói hai ông bà đều khuất hết, mà ông bắt vật cũng không có anh em. Cô Cẩm Hương thấy vậy, cô đứng làm mai dùm cho.
Bà Lung nói,
vậy sao? Nếu vậy thì con Bạch Yến khỏi làm dâu bà ha.
Không làm dâu, nhưng có một điều này khó quá. Theo lời cô Cẩm Hương nói, thì ông bắt vật giỏi tìm mỏ vàng mỏ bạc.
Có một hội bên Tây tính mướn ổng đi tìm trên đào thượng mà tìm mỏ cho hội, chịu lương cho ổng mỗi tháng tới 600 đồng. Ông còn nói á, hễ chừng nào tìm được mỏ rồi hội khai khẩn, nếu có lời thì phải cho ổng tiền quê hồng 2% trong số mỗi năm. Ông còn đợi trả lời, nếu hội chịu theo lời ổng xin thì ổng sẽ đi lên lèo.
Chà, đi làm chi lên trển xa quá.
Bà có một mình con Bạch Yến, nếu gã như vậy rồi nó xa bà còn gì.
Tôi dục dặc là tại cái đó. Tôi có nói với cô Cẩm Hương, hễ tôi gả thì vợ chồng nó phải ở với tôi, chứ dắt nhau đi rồi tôi làm sao.
Bà có đủ cơm mà nuôi con rể, cần gì phải cho đi xa làm chi.
Cô Cẩm Hương nói ăn bắt vật dục dặc không muốn ở với tôi, bởi vì 600 đồng bạc lương nhiều quá, lại còn tiền quê hồng nữa, nếu bỏ không chịu làm thì uổng.
Ông Phán nói,
ông bắt vật dục dặc phải lắm ra bà Nguyện, hễ học có thì phải hành. Từ nhỏ chí lớn ông học cái nghề ấy, bây giờ tới lúc hành, bà thương ổng bà cản, bà không cho ổng hành thì uổng cái tài của ổng chứ. Bà biểu ổng ở nhà rồi làm việc gì, xứ mình có mỏ đâu mà tìm.
Chứ tôi cho con Bạch Yến đi theo, rồi tôi ở nhà với ai?
Hễ xuất giá thì phải tùng phu chứ. Có con gái, khi nào nó lớn mình gả nó rồi thì nó làm sao tự ý nó, mình còn ngăn trở đường tương lai của nó sao phải.
Bà Ba Lung xen vô nói tiếp rằng,
ông Nguyện khuất rồi mà bà kiếm chỗ đặng xứng đáng như vậy bà gả cháu, thiệt là có phước lắm à. Tôi chắc nếu ông Nguyện ở dưới suối vàng mà ổng hay á thì ổng cũng vui lòng nữa. Mà bà nói ông bắt vật ổng còn dục dặc, vậy bữa nay á bà mời bà con tới đây làm gì?
Không có đám gì hết. Hôm đi chơi trong chợ đêm, tôi với Bạch Yến có gặp ông bắt vật rồi, ổng cũng đã thấy con nhỏ chán trường nên không cần gì coi nữa. Nhưng mà hãy muốn tính việc hôn nhân thì trước hết ông phải tới nhà chơi cho biết. Cô Cẩm Hương định chiều nay dắt ông lên chơi. Tôi hay vậy, tôi mới mời lên ăn cơm. Thấy vậy, bữa nay là bữa cơm nói chuyện chơi, chứ chưa có đám gì hết.
Vậy bà có dò ý cháu nó ưng hay không?
Nó ưng.
Nó ưng mà nó cũng chịu bỏ bà để theo chồng mà lên lèo hay sao?
Nó ưng mà nó không chịu đi.
Ưng mà không chịu đi sao được?
Nó tính để nó nói với ông bắt vật bỏ việc đi lèo, mà nó chắc nó sẽ nói được.
Chủ khách nói chuyện tới đó, kế thấy có một chiếc xe hơi dừng ngoài cửa. Một người bồi chạy vô thưa với bà Nguyện hay rằng cô đốc học đã lên tới. Khách thôi nói chuyện, bà Nguyện thủng thẳng đi lại cửa giữa chực rước khách. Còn Bạch Yến thì núp ló trong cửa buồng. Cô bước lên thềm, cô mặc một bộ đồ hàng Bombay trắng may thiệt khéo, tay cứ cầm cái bóp da vàng hoài. Tất Đắc đi theo sau, cậu mặc một bộ đồ nỉ đen, bâu cứng, nơ đen, giày da lá, tóc thoa brillantine lá nhút, tay có mang găng trắng, mà tay mặt thì cầm một bó bông hường trắng còn bán khai, tay trái cầm một gói nhỏ bao giấy lụa đỏ. Cô Cẩm Hương vừa thấy bà Huyện thì nói rằng:
Em lên trễ, để cho bà đợi, thiệt em lỗi nhiều quá. Cậu bắt giật lại rước em hồi 4 giờ, ngặt em phải chờ cho tan học rồi em đi mới được, nên mới trễ đó.
Bà Huyện cười mà đáp rằng:
Hôm trước cô có nói gần 6 giờ cô lên mới tới, bây giờ chưa 6 giờ thì có trễ gì đâu, thôi thôi mời vô nhà.
Bà Huyện trở vô, Cẩm Hương với Tất Đắc theo sau. Tất Đắc bước vô, thấy ông Phán Quý thì đứng ngay mình, rồi cúi đầu chào theo lễ phép bên Pháp. Ông Phán đứng dậy đáp lễ, rồi Tất Đắc mới bước lại gần bộ dáng mà chào bà Phán và bà Ba Lung. Cô Cẩm Hương mời Tất Đắc ngồi salon với ông Phán, rồi nói rằng:
Con Bạch Yến đâu rồi? Học trò của tôi nó bạc như vậy đó, tôi lên mà nó không thèm cái chào hỏi chứ.
Bạch Yến trong cửa buồn bước ra, mặt sáng như trăng rằm, miệng chúng chiếm cười như hoa nở. Cô chắp tay cúi đầu chào cô Cẩm Hương.
Dạ, em chào cô đó.
Cẩm Hương gật đầu nói rằng:
Tưởng đâu em trốn, em không dám ra. Mình là gái tân thời mà mắc cỡ nổi gì. Thôi lại chào khách giật đi.
Bạch Yến bước lại đứng trước mặt Tất Đắc và cúi đầu mà nói rằng:
Em chào ông.
Tất Đắc đứng dậy ngó ngay Bạch Yến mà cúi đầu, rồi lấy gói bông hường và cái gói đỏ đưa cho Bạch Yến và cười nói rằng:
Tôi cũng cung kính mà chào cô. Đến thăm cô, tôi chẳng biết lấy việc gì làm lễ tân kiến cho xứng đáng, nên tôi tạm dâng cho cô một bó bông hường với một ve dầu thơm. Bông trắng tặng cái tiếng của cô, dầu thơm tặng cái danh của cô. Nếu cô nhận chút lễ mọn của tôi thì tôi lấy làm vinh hạnh lắm.
Bạch Yến đưa tay lấy bó bông và ve dầu. Hai người nhìn nhau sắc mặt đều hân hoan, miệng đều cười chúm chím. Bạch Yến đem bông và dầu vô buồng. Cô Cẩm Hương lại dán ngồi với mấy bà. Tất Đắc ngồi lại ghế salon, xong khiêm nhượng nên ngồi dưới ông Phán, chớ không dám ngồi ngang. Ông Phán hỏi Tất Đắc:
Ông bắt giật ở bên Tây về hồi nào?
Thưa, cháu mới về hôm tháng Giêng.
Ông qua bển học mấy năm mà được bạn bắt giật đó?
Thưa, cháu ở bên Tây gần 7 năm.
Giỏi chứ, học được như vậy thiệt là giỏi. Nghe nói có hội nào bên Tây tính cậy ông lên lèo thượng mà tìm mỏ vàng mỏ bạc phải không?
Thưa phải.
Ông chắc tìm có mỏ hay không?
Chắc phải có. Cái vùng núi từ ranh Vân Nam chạy dài xuống, một bên thì sông Cửu Long, còn một bên là dãy núi Trung Kỳ, chắc phải có mỏ nhiều. Xưa nay người ta chưa khai khẩn là vì không có ai đi tìm, hoặc có đi tìm mà người tìm không đủ tài đủ lực nên tìm không ra.
Ôi, đi tìm thì đi trên mặt đất, làm sao biết chỗ nào có mỏ mà đào?
Thưa, việc đó khó với người không học, chứ nếu học cho tin rồi thì không khó gì. Đi tìm mỏ mình phải giống địa thế, rồi lấy đất cát phân chất ra mà coi. Hễ phân chất rồi, mình biết chỗ đó có mỏ hay không. Như có mỏ mà mỏ gì, có khi mình cũng biết được mỏ ở cách mặt đất bao nhiêu thước nữa.
Giỏi quá, nếu tìm được mỏ vàng thì quý lắm.
Mỏ vàng thì ít có, mà giàu có đi nữa, vàng thường hay lộn với nhiều loại khác. Mình phải lập hãng xây lò mà nấu, tốn vốn, tốn nhân công nhiều mới lấy vàng được. Tuy vàng giá cao hơn mấy kim loại khác, song mình bị tổn phí nhiều quá nên còn lời không bao nhiêu. Tôi ước mong tìm cho được mỏ bạc hay mỏ sắt có lợi nhiều hơn.
Bồi bưng một mâm rượu khai vị để trên bàn, rồi cô Bạch Yến lại mời ông Phán và Tất Đắc dùng. Ông Phán nói ông có bệnh nhức mỏi nên ông cử rượu, và ông mời Tất Đắc dùng rượu một mình. Bạch Yến nói:
Dạ, nếu bác Phán cử rượu, thôi để cháu rót limonade cho bác uống vậy.
Hồi cháu, răng của bác lung lai hết, uống limonade có nước đá đây nó nhức chịu không nổi, để bác uống nước trà. Cháu rót rượu mời ông bác giật đi.
Dạ.
Bạch Yến hỏi Tất Đắc:
Thưa ông muốn dùng thứ rượu nào?
Tôi ít ưa rượu, nhưng thứ nào cô mời thì chắc tôi uống cũng ngon hết. Vậy cô muốn cho thứ rượu nào, tùy ý cô lựa.
Vậy la ve được không ông?
Thứ rượu đó hợp với cảnh ngộ hôm nay lắm. Nếu cô bằng lòng như vậy thì cứ rót cho tôi một ly.
Bạch Yến lấy một chai la ve, điểu bồi khôi rồi rót một ly mời Tất Đắc. Cô Cẩm Hương dòm thấy thì nói lớn rằng:
Cậu bác giật ngộ quá, thấy Bạch Yến rồi cậu đòi la ve chứ.
Thưa chị, sự đó em không cố tâm. Cô hay mời em dùng rượu, em kể cô lựa dùm. Cô lựa la ve cho em đó chứ.
Mấy bà đều cười. Bà Ba Lung ngó bà Huyện mà nói nho nhỏ rằng:
Chà, ông bác giật vui vẻ quá ha, cặp đó xứng đôi dữ đó.
Bà Huyện gật đầu. Cô Cẩm Hương nói:
Tôi tưởng cô Bạch Yến nhát chứ, té ra nó cũng dạng dĩ mà. Con gái đời nay thấy đàn ông con trai nó đâu có biết mắc cỡ như chị em mình hồi trước vậy đâu.
Cẩm Hương bước qua ghế salon, lấy một cái gối dựa mà coi, rồi hỏi Bạch Yến:
Phải em thêu đây hay không?
Dạ, thưa phải, em thêu đó nè.
Cẩm Hương hỏi Tất Đắc:
Cậu Đắc, cậu coi học trò tôi thêu có khéo tay hay không?
Khéo lắm, nhưng mà coi đẹp con mắt có một chút, còn người ngồi thêu phải mở trí nhọc sắc hết sức.
Cậu còn nói cái điệu trong hội chợ đêm hôm trước đó nữa chứ. Hôm trước là đi chơi, còn bữa nay á đi coi vợ đó. Cậu còn pha lửng nữa thì hụt vợ chứ không phải chơi đâu.
Bà Huyện tức cười. Bà thuộc những lời Tất Đắc đối đáp với Bạch Yến hôm nọ trong hội chợ đêm cho mấy bà nghe, thì mấy bà cười hất. Cô Bạch Yến thấy bàn ăn đã dọn xong rồi, cô mới bước lại nói nhỏ với mẹ, xin mẹ mời khách nhập tiệc. Bà Huyện đứng dậy mời khách. Cô Cẩm Hương lại bàn ăn, thấy dọn có 6 chỗ, thì cô hỏi rằng:
Ủa, sao dọn có 6 chỗ? Bạch Yến, em không chịu ngồi như sao?
Bạch Yến đáp:
Thưa, để em thông thả đặng em coi cho bầy trẻ bưng dọn mới được.
Ê, không được, em phải ngồi chứ. Ở đời nay mà em làm theo thói người xưa thì trái mùa quá. Ngồi ăn rồi sai bầy trẻ không được hay sao? Cần gì phải ở ngoài mà coi.
Cô kêu bồi mà biểu lấy thêm một bộ chén đũa và nhắc thêm một cái ghế để đầu hàng phía trên, rồi mời ông Phán ngồi tại đầu bàn. Một bên cô sắp bà Huyện, bà Ba Lung, rồi cô Bạch Yến. Còn bên kia cô mời bà Phán ngồi trên, rồi tới cô. Tất Đắc ngồi sau hết, ngang mặt với Bạch Yến. Ông Phán và mấy bà đều ngồi theo ý cô Cẩm Hương sắp. Bạch Yến cũng phải vâng lời, chớ từ chối không được. Chủ khách vừa mới cầm đũa thì cô Cẩm Hương nói rằng:
Cậu bác sợ có tánh hay mắc cỡ. Bạch Yến, em gấp đồ ăn mà mời cậu ăn nghe không?
Bạch Yến ngó Tất Đắc mà cười và đáp rằng:
Hôm trong hội chợ, ông bác giật có ăn bánh với em tại gian hàng cô đó. Ông ăn bánh như thường, có mắc cỡ gì đâu.
Hôm đó khác, còn bữa nay khác.
Hôm đó mới gặp lần đầu mà ông không mắc cỡ. Bữa nay quen rồi, em chắc ông không mắc cỡ đâu.
Nếu cậu không mắc cỡ thì cậu lo lập nghiêm, cậu ăn cũng không được. Nên em là chủ nhà, em phải ép cậu.
Dạ, em xin vâng lời cô.
Bạch Yến gấp một miếng chả giò bỏ vào chén Tất Đắc. Cậu cúi đầu tạ ơn và liếc mắt ngó cô rất hữu tình. Cẩm Hương kiếm chuyện mà nói với mấy bà không dứt, để cho hai trẻ thong thả đưa tình với cặp mắt, gây nghĩa với những món ăn. Ăn cơm rồi, mấy bà cũng lại dáng mà ngồi ăn sáng miệng và uống nước. Ông Phán với Tất Đắc cũng ngồi tại salon. Ông Phán vừa bưng chén trà, vừa hỏi Tất Đắc:
À, ông tính cưới vợ, thoảng như giấy bên tay gửi qua, ông phải đi lên lèo rồi làm sao?
Dạ, cái đó thì khó, dưới như hội chẳng trả lời, để cháu cưới vợ xong rồi giấy gửi qua tới thì tiện lắm. Còn như cháu nói mà chưa kịp cưới vợ, đuổi giấy gửi qua gấp thì rối cho cháu quá.
Ông định dắt vợ lên lèo hay sao?
Việc đó cháu chưa dám quyết định, Nếu vợ cháu vui lòng đi với cháu thì tốt lắm. Còn như sợ cực không chịu đi thì cháu để ở dưới này, lâu lâu cháu về thăm.
Việc đó hồi nãy mấy bà có bàn luận với nhau. Tôi coi ý bà Huyện, nếu bà gả con Bạch Yến thì bà bắt rể phải ở với bà, chứ bà không cho đi xa. Mà nghe nói con Bạch Yến nó không chịu đi.
Cháu đã gửi thơ hứa lỡ với hội rồi, bây giờ làm sao?
Có hại gì. Bây giờ mình nói mình mắc việc nhà nên đi không được thì thôi.